Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, giảng sư, kính thưa cùng toàn thể quý đạo hữu Phật tử có mặt tại giảng đường ngày hôm nay. Xin thưa với thượng tọa cùng với tất cả quý vị, tất cả các tôn giáo đón mừng một vị giáo chủ đản sinh đều có làm những cái lễ ăn mừng rất là lớn. Các tôn giáo khác có thể là người ta mổ heo, giết gà, giết vịt, làm trâu, làm bò để mà ăn mừng. Cũng có những tôn giáo người ta đắm mình trong sự cầu nguyện hàng ngày, hàng tháng hoặc là sự khổ hạnh nào đó để mà đón mừng sự giáng thế của một vị giáo chủ. Riêng đạo Phật á, thì chúng ta cũng ăn mừng chứ, ăn mừng Đức Phật đản sinh. Nhưng mà chúng ta ăn mừng bằng cách nào? Thì năm nay đặc biệt là chùa Xá Lợi, thừa lệnh Hòa Thượng Viện Chủ, Thượng Tọa Trụ Trì Thích Đồng Bổn đã bày ra một cái bữa tiệc Pháp để chúng ta ăn mừng. Cái bữa tiệc Pháp đó nó bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 4 và hôm nay là ngày mùng 9, tức là đã trải qua 4 ngày. Thì người Phật tử chúng ta ăn mừng á, Đức Phật Bổn Sư chúng ta đản sinh là bằng cách đó. Có nghĩa là ăn mừng, ăn món ăn tinh thần, tạo cái năng lượng để chúng ta đoạn trừ bớt dần cái tham sân si phiền não, để chúng ta có sự an lạc. Và đó cũng là tỏ một cái lòng tri ân, báo ân vô cùng to lớn đối với Đức Bổn Sư chúng ta. Trải qua 3 ngày trước thì những món ăn tinh thần bắt đầu từ những món ăn của các vị, chẳng hạn như Bắc Truyền, các vị Lạc Ma, rồi ngày hôm qua là các vị Nam Tông, thì các vị đã chế biến những món ăn rất là hấp dẫn. Hôm nay Thượng Tọa Thích Giác Đăng thuộc hệ phái Khất Sĩ sẽ cho chúng ta những món ăn còn đặc biệt hơn. Tất nhiên chúng ta phải hiểu những món ăn tuy nó có nhiều cách chế biến nhưng chỉ có một vị thôi, đó là vị giải thoát, đó là vị duy nhất. Vậy thì muốn thưởng thức được món ăn một cách trọn vẹn thì chúng ta phải có sự chánh niệm. Thành thử cho nên trong vòng khoảng ít nhất là một tiếng cho đến một tiếng rưỡi, mong rằng quý vị chúng ta phải có sự chánh niệm để chúng ta có thể ghi nhận và thâu nạp một cái năng lượng một cách đầy đủ, trọn vẹn nhất, và không uổng là chúng ta đã bỏ cái thời gian đã tới đây nghe Pháp. Và bây giờ cũng đến giờ thuyết Pháp, chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư bắt đầu buổi Pháp thoại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, theo như lời giới thiệu vừa qua của Học Đạo Hữu, thường sinh hoạt nơi đạo tràng này, thì diễn tiến mấy ngày hôm qua thì chúng ta có nhiều cái cơ hội để được tiếp nhận và thấm nhuần giáo pháp của Đức Phật qua nhiều cái nhìn khác nhau tùy theo cái khuynh hướng của các hệ phái. Và hôm nay thì chúng tôi có dịp đến đây để viếng thăm đạo tràng và cũng chia sẻ với đại chúng. Theo cái ý nghĩa vừa giới thiệu vừa qua thì chúng ta cũng chia sẻ một vài cái suy nghĩ về sự xuất hiện của Đức Phật. Vì trong cái thời điểm hiện tại, tức là chúng ta cũng đang trong cái mùa Phật đản, tức là Đức Phật ra đời, Đức Phật xuất hiện. Thì trước đây chúng tôi cũng có đến đây như là được 2 lần, lần này lần thứ 3. Thì trong 2 lần trước đó, có một lần chúng tôi cũng có đề cập tới vấn đề những vấn đề đầu tiên căn bản nhất mà người Phật tử chúng ta đến với giáo pháp, đó là quy y Tam Bảo. Trong đó tức là ý nghĩa là nương tựa Phật Bảo, nương tựa Pháp Bảo và nương tựa Tăng Bảo. Trong đó nương tựa Pháp Bảo là chúng ta nương theo những lời dạy của Đức Phật để chúng ta sống theo lời dạy đó. Bởi vì tu tập tức là sống, là một cách sống. Và quy y Tăng tức là chúng ta nương tựa vào cái sự hướng dẫn của các vị xuất gia. Và còn lại quy y Phật, trước đây chúng tôi có đề cập, cái này cũng là cái điều mà có ít người, có khi chúng ta không có thấu đáo được cái này. Trước đây tôi có nói rồi, quy y Phật tức là chúng ta nương tựa vào những cái sự thể hiện của chính đời sống Đức Phật. Bởi vì khi nói tới quy y Pháp tức là chúng ta nương tựa theo lời dạy của Đức Phật, tức là nương tựa theo những cái điều mà Đức Phật nói. Và nương tựa Phật tức là chúng ta nương tựa theo những cái điều mà Đức Phật làm. Bởi vì Đức Phật cũng thể hiện qua thân khẩu ý, cũng có như chúng ta vậy. Cái ý là những cái gì mà sâu lắng mà chúng ta chưa cảm nhận hết được, nhưng mà cái biểu hiện bên ngoài mà chúng ta có thể tiếp nhận được, đó là lời dạy của Đức Phật, tức là những điều mà Ngài nói. Và những cái sự thể hiện cái gương lành của Đức Phật, tức là những cái điều mà Ngài làm. Nương tựa Pháp tức là nương tựa theo lời nói, và nương tựa Phật tức là nương tựa theo việc làm. Và hôm nay cũng trong cái mùa Phật đản thì chúng ta nhìn lại cuộc đời của Đức Phật, bởi vì những cái điều Đức Phật nói cũng muốn hướng dẫn cho chúng ta một cái lối sống để chúng ta đạt tới một cái mục tiêu cao nhất là giải thoát. Thì những cái thể hiện qua hành động của Đức Phật, tức là cái gương lành của Ngài, Ngài cũng nhắm vào cái mục đích đó. Và nếu mà chúng ta tiếp nhận lời Phật dạy một cách như đạo hữu vừa rồi nói là chánh niệm, mỗi người thì chúng ta có một cái mức độ chánh niệm khác nhau, và tùy theo cái mức độ sâu lắng của mình thì chúng ta sẽ tiếp nhận được những cái mà người khác, nếu mà người ta cởi ngựa xem qua thì người ta không có thấy được cái điều này. Và đó là nói lời dạy của Đức Phật. Còn nói về những cái gương lành, những cái hành động của Đức Phật cũng vậy. Nếu chúng ta duyệt lại lịch sử của Đức Phật, chúng ta đọc qua, nhưng mà tùy theo cái mức độ mà chúng ta chánh niệm, chúng ta thẩm thấu, thì mỗi người cũng nghe qua một số những ngôn từ, đọc qua một số những văn tự, nhưng mà mỗi người có một cái cách tiếp nhận của mình khác nhau. Mong rằng là chúng ta sẽ có một cách tiếp nhận riêng của mình, là nó một cách tiếp nhận sâu nhất, để chúng ta có thể cũng tiếp nhận một số những cái ngôn từ, những văn từ thôi, nhưng mà cái lợi ích của nó đối với riêng mình sẽ nhiều hơn, sẽ sâu hơn, sẽ cao hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ cái hành động đầu tiên của Đức Phật. Tức là ý tôi muốn nói rằng là suốt cả cái từ những cái thể hiện của Đức Phật, ngay từ lúc còn ở trong hoàng cung cho đến khi là Đức Phật thành đạo, rồi cho đến khi Đức Phật sắp sửa nhập Niết Bàn để có những lời dạy cuối cùng, thì chúng tôi nhận thấy xuyên suốt tất cả những cái thời gian và những thể hiện đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất thôi, tức là từ bỏ. Chỉ có một ý nghĩa là từ bỏ. Và chúng ta hôm nay tưởng niệm đến cái trong cái mùa đản sinh, ta tưởng niệm đến Đức Phật, chúng ta theo dõi cái cuộc đời của Ngài để chúng ta suy gẫm về cái hạnh từ bỏ của Ngài. Đầu tiên thì cái điều này là tất cả mọi người chúng ta ai cũng dễ thấy. Với tất cả những cái phước báo từ nhiều đời trước Ngài đã gieo trồng, cho đến ngay trong cuộc đời hiện tại của Ngài thì Ngài có đầy đủ phước báo hơn những người khác, tức là ngai vàng, tức là vương quốc thần dân. Cái đó khi Ngài sanh ra thì tất cả những cái đó đều dành sẵn cho Ngài. Và ở đây là có một cái điều đặc biệt nữa là không phải như là một cái những cái vị trước đây, tức là những cái vị vua chúa trong cái thời đó làm lễ quán đảnh rồi theo thứ lớp, vua cha thăng hà truyền ngô lại. Nhưng mà ở đây với những cái sự tích lũy, những cái nhân phước của Ngài trong nhiều kiếp, cho nên cái địa vị của Ngài không phải là một vị vua bình thường. Mà chúng ta nghe các cái vị tiên tri vào thời đó, ta nói rằng là nếu Ngài ở lại hoàng cung thì Ngài sẽ là một vị chuyển lưng thánh dương, chứ không phải là một vị vua bình thường. Chúng ta thấy được cái điều đó, tức là cái phước báo hiện tại của Ngài nó vượt hơn những cái vua chúa bình thường, và vương quốc của một cái vị chuyển lưng thánh dương sẽ là trải dài cho tới hải biên, tức là cái biên giới của biển. Tức là khi một vị chuyển lưng thánh dương xuất hiện thì những cái nước khác, nếu mà Ngài bắt đầu cái sự nghiệp về là vương quốc của Ngài đó, thì các nước khác lần lượt sẽ gom lại một mối. Tất cả những cái địch dương, tức là những cái nước mà chung quanh, sẽ là phải gom lại hết và Ngài thống trị hết. Và dĩ nhiên thống trị không phải bằng sắc máu như các vị khác, nhưng mà Ngài cai trị thần dân với chánh pháp. Bây giờ ngay hồi cái thời mà những cái đời trước của Ngài, Ngài cũng có những cái khéo léo để mà Ngài hướng dẫn những cái thần dân của Ngài bằng chánh pháp. Cho nên có một cái câu chuyện bổn sanh về tiền thân của Đức Phật. Vào nhiều cái đời trước, Ngài cũng là một vị hoàng tử. Và Ngài sửa soạn tiếp nhận cái vương quyền, ngôi báo từ phụ vương, tức là vị vua trước. Thì ngay lúc còn là hoàng tử thì Ngài đã có những cái chuyến, tôi nói đây là tiền thân của Đức Phật, Ngài đã có một cái chuyến du hành trong dân gian. Và lúc bấy giờ thì những cái tín ngưỡng của dân gian đó vẫn rất là hạn chế. Và khi mà tín ngưỡng hạn chế thì người ta lại không có cái tín ngưỡng theo chánh pháp, mà người ta lại nương tựa theo những cái sức mạnh thần thánh. Cho nên người ta thờ cái này thờ kia để mong muốn có được một cái sự gia hộ độ trì gì đó. Cũng như năm vừa rồi, tức là năm 2014, nếu quý Phật tử có theo dõi thì sẽ thấy rằng là ở Nepal có một cái lễ hội mà cứ 5 năm một lần, năm 2009 một lần, năm 2014 một lần. Do vì cái tín ngưỡng mà người ta giết những con vật hy sinh để người ta mong muốn được cái sự an lành, sự gia hộ của các vị thần linh. Ta giết để người ta cúng dường thần linh với cái niềm tin là khi mà ta giết, ta cúng tế như vậy đó, với cái lễ vật như vậy đó, thì thần linh sẽ gia hộ cho người ta được an toàn, được hạnh phúc, được có những cái phát triển thành đạt như đó, an ổn. Mà cứ 5 năm một lần, năm 2009 một lần, năm 2014 một lần. Và cái số lượng vừa rồi năm 2014 đó là về con trâu đó, là chết khoảng chừng 6.000 con trâu. Và nói chung là các cái con vật khác thì cũng trên 200.000 sinh mạng để tế thần. Và đó là khoảng tháng 11 năm 2014. Và mới đây thì chúng ta thấy vào năm 2015 có một cái trận động đất rất lớn đối với này bà. Tôi trở lại về cái tiền thân của Đức Phật thì lúc bấy giờ người ta tín ngưỡng cũng thờ và tế lễ những vị thần. Lúc bấy giờ người ta nương tựa vào cái vùng đó, nó có một cái cây thần lớn, có một cái cây rất là lớn mà người ta tin tưởng là những cái cây mà lớn mà lâu năm như vậy đó thì là nó có một cái sức mạnh siêu nhiên để có thể là gia hộ cho người ta. Cho nên cái cây lớn đó đó thường hay là được mọi người có một cái tập tục là đi nhiễu chung quanh rồi lễ bái cái thần cây đó, với cái mong ước là mình sẽ được có những cái điều tốt đẹp xảy ra trong cuộc sống. Thì lúc bây giờ hoàng tử của chúng ta, tức là tiền thân của Đức Phật, cũng theo thông lệ tới mọi người, Ngài cũng rất là kính ngưỡng rồi cũng cung kính đi chung quanh cái cây, thể hiện tất cả những cái nghi lễ giống như mọi người mà một cách rất là thành kính. Và đi nhiễu lễ xong rồi mà những cái đó là giống như mình, đó là thời khóa tu tập ấy, rất là điều đặn, rất là tinh tấn. cho đến khi ngài làm lễ quán đảnh lên ngôi vua. Thì khi mà lên ngôi vua rồi đó, thì ngài hội họp triều thần lại và ngài hỏi triều thần. Bởi vì lúc đó giống như bây giờ quý Phật tử chắc có lẽ cũng vậy, tới trước Đức Vàng Đức Phật hay là các vị Bồ Tát rồi cái mình quỳ xuống, mình tha thiết chân thành, nhưng mình nguyện chắc mình miệng lẩm nhẩm gì đó, không biết là mình nhẩm cái gì, cũng lầm thầm vậy đó. Cho nên nhiều khi ở dưới tôi đó, tôi cũng lâu lâu tôi gặp, mà nhiều khi nguyện lâu lắm vậy đó, nguyện thành kính mà nguyện lâu lắm, có thể gần như là nhiều khi mình trót chỗ người khác, người ta không có chỗ để mà người ta làm lễ. Mấy lần đó cái tôi nói mấy tự mai mốt có gì đó, có nguyện lớn nè, đặng cho tôi thấy nguyện đúng thì thôi, ngồi muốn nguyện rồi không đúng thì tôi điều chỉnh, tôi góp ý, tôi sửa sai lại. Chứ nhiều khi mình nguyện chật lắc hết trơn, thành ra nhiều khi nó không có linh vậy đó. Thì thái tử của chúng ta cũng nguyện kiểu đó đó, tức là nhầm, không ai biết gì trơn, không ai nghe gì hết. Rồi đến khi mà ngài làm lễ quán đảnh lên ngôi xong á, ngài mới hội họp triều thần lại, nên này các khanh biết rằng là đã có từng thấy ta đi nhiễu chung quanh cây thần lớn đó không? Chứ nữa đó, hỏi vậy thì ai ta cũng xác nhận hết. Có. Các ngươi thấy ta đã thể hiện những nghi thức rất là cung kính đối với thần. Có thấy không? Dạ có. Các ngươi có biết là ta nguyện với thần như thế nào không? Dạ không. Vì sao? Nguyện lầm thầm đâu biết. Ta nguyện rằng là khi ta lên ngôi vua, ta muốn rằng là ta sớm được lên ngay vị này. Mà ta nguyện rằng khi ta lên ngay vua đó, thì ta sẽ tạ ơn thần bằng một cái buổi lễ là rất là trọng thể. Mà theo cái phong tục đó, tạ ơn thần này, tạ ơn bằng máu không hề. Phải là tế lễ và phải bằng máu. Và các ngươi biết là lễ vật mà ta chuẩn bị để mà ta tạ ơn cho thần là gì không? Bây giờ thì là lúc là ta phải trả lại cái lễ vật đó. Phải tới cái lúc mà ta phải là tạ lễ với thần. Các ngươi có biết là lễ vật gì không? Thần dân đâu có biết đâu, ông giái, ông lầm thầm, ông nguyện mà. Lễ vật của ta là gì? Là máu của 1.000 người. Và cái người đó phải có điều kiện như thế này, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Bây giờ các ngươi phải công bố cho mọi người hết, ta cần 1.000 người như vậy. Nếu gặp người nào mà ở trong trường hợp này, phải đó là những đối tượng để ta tế thần, bắt hết đem về đây cho ta. Còn ta không có thì thôi nghe. Ai mà có phạm những cái điều này nè, đây là cái đối tượng mà ta đã nguyện với thần để ta tế lễ thần. Người nào sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu thì các ngươi hãy gom về để ta chuẩn bị làm lễ tế thần. Phải biền máu của những người này, 1.000 người cho đủ. Ra công bố vậy còn ai dám làm gì nữa không? Tất cả thần dân đều giữ năm giới một cách rất nghiêm túc. Không ai muốn mình là vật tế thần hết. Quý Phật tử thấy không? Rõ ràng là ngay từ những cái đời trước, tiền thân của Đức Phật cũng đã khéo léo dùng cái trí phương tiện của mình để lợi dụng, để nương theo cái sự mà mê tín của những cái dân chúng thời đó để ngài truyền bá chánh pháp. Đây là một cái phương tiện rất là hay. Ngài làm cho mọi người phải hướng về chánh pháp. Ngài bắt đầu từ gì? Từ cái sự mê tín của họ. Thì trở lại về cái cuộc đời Đức Phật, ngay từ những đời trước ngài đã là như vậy. Cho nên khi mà ngài trở nên Thái tử Siddhartha, thì cái điều rõ nét nhất mà chúng ta thấy đó là ngài là một vị chuyển luân thánh vương, nhưng mà ngài từ bỏ hoàng cung. Cái điều ngài từ bỏ hoàng cung không dễ dàng chút nào. Và dĩ nhiên thì khi mà ngài đã sớm có những ý định đó, thì vua Tịnh Phạn luôn luôn phải theo dõi thôi, những cái diễn tiến, những cái tâm tư của ngài là theo dõi hết. Và vua Tịnh Phạn cũng tạo hết sức tất cả mọi cái điều kiện, cả quần thần đó, để gây trở ngại cho bước chân của ngài. Có những cái giai thoại mà quý Phật tử nghe, khi mà vua Tịnh Phạn tỏ vẻ không đồng ý cho ngài đi, thì ngài chỉ xin một điều thôi: con sẽ ở lại hoàng cung, xin Thủ Vương giúp cho con được thỏa mãn một điều Rồi ông vua thì sao? Ông vua nghe nói vậy là ông thấy có hy vọng rồi. Rồi mà ông vua mà ông nghĩ rằng là điều gì mà ông không thể đo đoán được. Ông là vua mà, cho nên ông quyền hạn rất là nhiều, quyền hành rất nhiều. Ông điều nào ông nói 10 điều 100 điều ông còn thỏa mãn, chứ cho một điều nói gì. Nhưng mà không dè rằng thái tử chúng ta đã có những cái suy nghĩ rất là sâu, cho nên sau khi được gạn hỏi thì thái tử nói chỉ có một điều thôi, tức là làm sao cho Phụ Vương làm cho tất cả mọi thần dân, mọi người đừng có già, đừng có bệnh và đừng có chết. Nếu được điều đó con sẽ không xuất gia. Được một điều đó thôi. Mình xin điều, cho nên chúng tôi thấy chỉ cần một điều đó, Ngài đã thấy được cái điều đó rồi. Điều đó là không thể nào ai có thể thỏa mãn được. Và dĩ nhiên thì cái con đường xuất gia Ngài cũng không dễ dàng chút nào. Cho nên bây giờ có nhiều khi chúng tôi gặp một cái số những cái Phật tử có cái nhân duyên muốn xuất gia. Cái hỏi, sư ơi bây giờ con có cái tâm nguyện muốn xuất gia, nhưng mà giờ gia đình con không có đồng ý, không có cho. Con bị trở ngại, rồi con cũng nghe người ta nói nếu mà không có cho vậy rồi mình ra đi vậy rồi cha mẹ ở nhà buồn khổ khóc than nhớ nhung như vậy thì có bất hiếu không? Và cái chuyện mình ra đi như vậy nó có kết quả gì không? Tôi nói cái đó thì tôi cũng không dám có ý kiến. Nhưng mà khi mà mình gặp những cái trường hợp đang giải quá đó, bí quá rồi, giờ sao? Nương tựa Phật. Bây giờ mình suy nghiệm là coi hồi đó thái tử chuyện ra đi coi làm sao, coi coi làm sao, mình nghiệm lại. Thái tử chuyện ta có được vô tịnh phạn tiễn đưa đi không cả? Có không? Làm tiệc tiễn đưa rồi đi, có không? Không. Vậy Ngài phải làm sao? Nửa đêm trốn đi. Và như vậy nên nếu mà bây giờ quan niệm rằng là nếu mình đi vậy là làm cho cha mẹ buồn khổ nhớ nhung rồi khóc than sầu muộn như vậy đó thì bất hiếu, cho nên cái sự đi đó là không đúng. Thì nếu mà làm kiểu đó là bất hiếu, là kết luận gì bất hiếu á, thì có một người bất hiếu trước mình, đó là thái tử Siddhartha. Ông này bất hiếu dữ lắm á, bởi vì mẹ mất rồi còn cha già kỳ vọng vào mình. Mà thí dụ như gia đình của chúng ta đó là kỳ vọng vào những đứa con để giao phó một cái sản nghiệp nào đó, một cái gia nghiệp nào đó thôi. Nhưng mà vô tịnh phạn kỳ vọng đứa con này để giao cả một vương quốc thần dân, chứ không phải là cái nhà gọn gọn, cái gia sản vừa vừa của mình. Vậy mà đứa con đó cũng bỏ đi. Đúng ra cái gánh nặng, mà nếu mà cái gánh nặng của những người ở lại mà trong gia đình chúng ta đó thì không có so sánh chút nào được với gánh nặng của vô tịnh phạn hết. Cả một vương quốc thần dân mà bây giờ đứa con mà mình kỳ vọng nó bây giờ nó không có nhận. Cho nên phải biết rằng là cái sự buồn khổ đó thế nào, nước mắt đầy mặt, phải nói vậy. Vô tịnh phạn là nước mắt đầy mặt, nhưng mà thái tử của chúng ta vẫn đi nương tựa Phật, tức là chúng ta xem xét và suy gẫm những cái điều mà Đức Phật thể hiện bằng hành động, cái gương của Đức Phật. Cho nên cái đó tôi nói khỏi hỏi tôi, giờ nương tựa Phật đi, cái này gọi là nương tựa Phật nè. Coi Phật làm sao người ta bắt chước làm theo vậy. Mà nhiều khi quý Phật tưởng đó là người ta quy y Phật bảo, nhưng mà có khi bây giờ suy gẫm lại Phật làm đường ta làm nẻo nữa khác. Do đó mà cái trong cái bài mà nhiều quy y Tam Bảo tôi nói không cần cái pháp nào mà cao siêu như là Phật tánh chân như gì, họ khỏi nói vô đó. Nói cái pháp đầu tiên là quy y, mà quy y nương tựa vào Đức Phật, mà quy nương tựa vào một cách đúng đắn ý nghĩa nhất thì đủ nội cái pháp quy y này không đủ giải thoát rồi. Tức là chúng ta chỉ nương tựa vào gương lành của Đức Phật, nương tựa vào lời dạy của Đức Phật và nương tựa vào sự hướng dẫn của Tăng, chứ không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác trên cuộc thế gian này. Không nương tựa tức là sao? Tôi nhắc lại, trước này tôi cũng có đề cập tới, nhưng bây giờ tôi cũng nhắc lại, có một số các hội chúng trong hội chúng đang có thể chưa có nghe. Nương tựa là nói đơn giản là dựa đó, chúng ta có một chỗ dựa. Mà làm sao biết được chúng ta có một chỗ dựa? Bây giờ tôi nói theo cái hình đề, một cái sự cụ thể, chúng ta dựa vào một cái cột, dựa vào một miếng vách vậy đó. Và nếu mà cái cột đó, miếng vách đó nó bị ngã đi, nó bị mục, thì chúng ta sẽ thấy sao? Chúng ta bị chới giới. Nếu mà chúng ta dựa nhẹ nhẹ thì chúng ta có thể sau cái chế giới đó chúng ta lấy lại thăng bằng. Nhưng mà chúng ta dựa nhiều quá, chúng ta tì nhiều quá trong đó, thì khi một cái điểm tựa chúng ta mất đi là chúng ta không lấy lại tinh thần được, chúng ta bị suy sụp. Suy sụp hoàn toàn. Thì đó là gì? Là điểm tựa của mình. Và bây giờ những điểm tựa của chúng ta trong cuộc đời là gì? Từ đôi dép. Đôi dép là điểm tựa đó. Không có đôi dép mà ra chúng ta quê liền à. Từ chiếc áo đẹp. Từ cái nhà. Đó là điểm tựa. Mình mất là chớ giới liền. Từ một cái tài sản nào đó hay từ một người thân nào đó. Mình mất cái người đó làm chớ giới liền. Khi nào mà ta mất cái gì mà ta chớ giới thì đó là điểm tựa của mình. Tùy theo mức độ chớ giới là nhiều hay ít mà cái điểm tựa đó là điểm tựa quan trọng hay kém quan trọng. Thậm chí chúng ta có những cái tiện nghi trong cuộc sống mà nếu có nó chúng ta thoải mái, mà không có nó chúng ta cảm thấy khó chịu bức rứt thì đó là điểm tựa của mình. Thậm chí lên bàn ăn mà chúng ta nói trời ơi sao bữa nay không có ớt làm sao ăn được, thì ớt là một điểm tựa của chúng ta. Từ những điểm tựa nhỏ cho đến điểm tựa lớn. Mà bây giờ thì chúng ta có quá nhiều điểm tựa trong cuộc đời. Trong khi đó nếu thật sự quy y Tam Bảo thì chúng ta chỉ nương tựa vào Phật, tức là những gương lành của Đức Phật. Nương tựa vào Pháp là lời dạy của Đức Phật. Và nương tựa vào Tăng là sự hướng dẫn của chư Tăng. Ngoài ra không nương tựa gì cái gì trên thế gian. Tức là tất cả những cái gì khác trên thế gian có cũng được, không có cũng không sao. Chứ còn nếu mà tất cả những cái gì khác trên thế gian mà có thì an ổn, không có thì suy sụp chớ giới, thì đó là mấy chúng ta nương tựa thế gian. Đây là cái điều mà tự mỗi người chúng ta phải nghiệm ra. Dĩ nhiên ở một cái giai đoạn nào đó chúng ta có một cái chỗ tựa, chúng ta cảm thấy an ổn. Tôi ngồi trên chiếc xe bóng lộn, tôi cảm thấy an ổn. Đó là điểm tựa của mình. Nhưng mà Đức Phật, tại sao Đức Phật dạy chúng ta không có nương tựa gì bất cứ cái gì trên thế gian? Tại sao? Tại sao quý Phật tử? Tại sao Đức Phật dạy chúng ta không nên nương tựa vào bất cứ cái gì trên thế gian? Tại sao vậy? Tại vì tất cả đều vô thường. Nghĩa là nhất định nó phải mất. Mà nếu người ta nương tựa nó mà người ta cảm thấy an ổn thì nhất định nó phải mất, chứ không thẳng ra này có khi mai ra nó không mất. Không đâu, chúng ta mất hết, mất sạch hết. Ngay cả thân mạng chúng ta còn phải bị mất mà. Thành ra không có cái gì trên cuộc đời chúng ta mà chúng ta không bị mất hết. Và như vậy khi mà chúng ta có nhiều thì chúng ta sẽ mất nhiều. Chúng ta có ít, chúng ta mất ít. Mà hệ mất thì chúng ta sẽ là khổ đau. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật dạy mình không nên nương tựa vào cái gì. Mà những cái chỗ tựa của chúng ta là gì? Là những cái mà có đó, mà chúng ta tựa nhiều đó. Những cái có mà chúng ta hãnh diện, chúng ta tự hào, chúng ta cảm thấy là mình hơn một người rất nhiều, mọi người người ta sẽ trầm trồ mình. Đó là những điểm tựa quan trọng. Và khi điểm tựa nó mất thì chúng ta lại đau khổ nhiều hơn những điểm tựa khác. Cho nên những điểm tựa nào chúng ta hãnh diện tự hào nhiều chừng nào thì chúng ta sẽ đau khổ, chúng ta sẽ sầu thảm nhiều với cái điểm tựa đó nhiều chừng đấy. Chắc chắn phải như vậy. Đây là cái điều mà tự mỗi người chúng ta phải suy gẫm. Rồi bây giờ thì chúng ta có thể tự hào với cái gì đó, chúng ta hãnh diện với cái gì đó, ta hơn người khác. Nhưng mà cái đó đó, những cái điểm đó tiểu đó sẽ là những cái mối khổ đau cho chúng ta. Tự hào nhiều thì khổ đau nhiều. Chúng ta hãnh diện nhiều thì chúng ta khổ đau nhiều. Chúng ta cảm thấy an ổn sung sướng nhiều thì chúng ta khổ đau nhiều, vậy thôi. Và như vậy nếu mà chúng ta chỉ thực hành một cách đơn giản thôi, khỏi có nói chơi như Phật tánh gì, chúng ta chỉ quy y Tam Bảo đúng ý nghĩa của nó và đừng quy y với tất cả. Đừng quy y có nghĩa là đừng nương tựa với tất cả những cái gì khác trên thế gian. Thì đó là giải thoát. Vậy là đủ để giải thoát. Một pháp quy y thôi là đủ để giải thoát. Không cần tu pháp gì khác hết. Nếu chúng ta bắt gặp chúng ta đang nương tựa nó thì chúng ta không nương tựa. Không nương tựa bằng cách nào? Chúng ta phải tập. Có cũng được, không cũng được. Tôi đó tôi khoái ăn ớt hiểm lắm. Tôi không có ớt hiểm là mất cái thú vị hết trơn. Ăn không có ngon. Nhưng mà bây giờ mình phải tập. Có cũng được, không cũng được. Thì chúng ta giảm bớt cái nương tựa đó. Và trở lại về cái sự từ bỏ của Đức Phật đầu tiên. Thì Ngài từ bỏ đó. Tức là những cái phước báo mà Ngài có được do Ngài gieo trồng nhiều cái nhân trong vô lượng kiếp, cho đến khi Ngài hưởng cái phước và Ngài từ bỏ cái phước đó. Cái phước của Ngài như vậy mà Ngài từ bỏ, còn chúng ta thì cái phước của mình mỏng hơn Ngài rất nhiều. Mà tôi hỏi quý Phật tử thấy chúng ta từ bỏ cái nhà lá và chúng ta từ bỏ cái nhà lầu, cái nào khó từ bỏ hơn? Cái nào khó từ bỏ hơn? Quý Phật tử thì trả lời một cách dễ là cái nhà lầu nó khó từ bỏ hơn. Không đâu. Cái người nào mà dính mắc nhiều thì khó từ bỏ hơn. Chứ không phải tại cái nhà lầu hay tại cái nhà lá. Rõ ràng điều này chúng ta thấy rằng là như đối với Đức Phật. Cái nhà lầu tức là cung điện của Ngài, Ngài từ bỏ một cách dễ dàng. Còn đối với chúng ta, cái nhà chúng ta mà so với cung điện thì chẳng khác nào như cái nhà lá so với cái nhà lầu. Phải không? Vậy mà mình từ bỏ không được. Từ bỏ cái nhà lá của mình không được. Trong khi đó Đức Phật từ bỏ cái nhà lầu dễ dàng. Như vậy thì cái chuyện từ bỏ dễ dàng không phải là do nhà lầu, không phải là do nhà lá, mà do tâm chấp mắc của chúng ta nhiều hay ít, nặng hay nhẹ, sâu hay cạn. Cái điều đó mới quan trọng. Thành ra cái này là coi chừng trong tâm mình thôi, chứ không phải là cái nhà lá dễ bỏ hơn cái nhà lầu đâu. Nếu mà tâm chúng ta chấp mắc nhiều, chúng ta có cái nhà lá là chúng ta cũng không bỏ. Cho nên trong kinh, khi mà Đức Phật trong kinh Thính Cầu hay gì đó, ở trong hệ thống kinh gia, Đức Phật nói rằng là có cái sự trói buộc bền chắc. Đó là những sợi dây leo. Sợi leo có gì đâu bền chắc. Nhưng mà đối với con chim cung cúc thì những cái sợi dây leo đó là sự trói buộc rất là bền chắc. Con chim cung cúc không đủ sức để vượt qua những sự trói buộc đó. Nhưng mà có những cái sự bờ, những cái sự trói buộc rất là yếu ớt, như là những cái sợi dây da. Cái sợi dây da mà so với lại những cái sợi dây leo thì sợi dây da này bền chắc rất nhiều. Nhưng mà cái sợi dây da này đối với một con voi thì con voi này bứt sợi dây da một cách dễ dàng, nó đi muốn chỗ nào mà nó muốn. Cho nên cái sợi dây da đó so với cái sợi dây leo á thì sợi dây da đó bền chắc rất nhiều. Nhưng mà sợi dây da đó đối với con voi đó thì sợi dây da đó là một sự trói buộc không, một sự trói buộc yếu ớt. Nhưng mà sợi dây leo đối với con chim cung cúc đó là một sự trói buộc rất bền chắc. Cho nên Đức Phật nói có một cái chàng thanh niên có một cái túp liều không đẹp mắt chút nào. Và trong túp liều đó, chàng thanh niên đó có một người vợ không đẹp mắt chút nào. Và trong cái liều lá của chàng thanh niên đó có một cái hũ gạo không đẹp mắt chút nào. Đức Phật ở trong kinh chỉ dùng cái từ thôi, không đẹp mắt chút nào. Nhưng mà đó là những sự trói buộc rất bền chắc đối với chàng thanh niên này. Thì cái sự trói buộc đó không phải là do cái điều đó, cái giá trị của các hiện vật đó, mà do tâm chúng ta vướng mắc vào trong đó. Thì cái điều này thì do tự giải quyết với mình. Cho nên ở đây đó, quý Phật tử nghe những cái câu chuyện thiền đó, Ngài Đạo Tính, tôi nhớ hình như vậy, tức là trong các cái vị mà từ Đạt Mạ rồi tới Ngài Huệ Khả Thần Quang, rồi tới Ngài Tăng Sáng, rồi tới Ngài Đạo Tính, rồi cả tới Ngài Hoằng Nhẫn, rồi tới Ngài Lục Tổ. Thì cái Ngài Tăng Sáng là tuổi thứ ba vậy. Khi mà Ngài Đạo Tính tới để hỏi đạo, nói giờ thưa Hòa Thượng, bạch với Hòa Thượng, bạch với Tổ, dạy dùm con cái cách tu để con được giải thoát. Giải thoát tức là tháo mở tất cả những cái sự trói buộc. Ngài Tăng Sáng, Ngài không có giải cách nào khác hết trơn, mà Ngài chăm hẳm, Ngài nhìn Ngài Đạo Tính và Ngài hỏi Ngài Đạo Tính một câu. Sau câu đó Ngài Đạo Tính ngộ ra liền. Ngài hỏi câu thế này: bây giờ ông kia ông hỏi cách tu nào để được giải thoát, ông hỏi lại, ai trói buộc chú? Ai trói buộc chú? Giả sử như Ngài Đạo Tính lúc đó chỉ cho Ngài Đạo Tính thấy cái người nào trói chú là năn nỉ người ta tháo ra. Lúc đó Ngài Đạo Tính cũng căn cơ sâu dày, cho nên ngộ ra được rằng là không ai trói buộc mình ngoài mình. Mình trói mình thôi, không ai trói mình thôi. Cho nên nhiều khi quý Phật tử từ đó người ta mới nghiệm ra được ấy, là cái câu mà Đức Phật dạy trong 14 điều răn mà chúng ta thấy dài dài ở trên tường. Điều thứ nhất là gì phải không? Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình thôi. Không ai trói buộc mình hết. Không ai là làm hại mình hết. Mình thôi. Cho nên mai mốt quý bà tử có muốn trả thù hay gì, muốn thù gì đen, thì phải coi kỹ cái mặt của kẻ thù lại, chứ đừng trả thù cái trật cái tâm bậy nữa. Phải coi kỹ cái kẻ thù thật sự của mình, kẻ thù lớn nhất của mình là ai, rồi mình mới trả thù. Chứ còn mấy cái kẻ thù mà tép riêu đó thì thôi, kệ, thông cảm với người ta thôi. Lựa một cái ông mà là kẻ thù chấp bu đó, mình tính với ông thôi, tính sổ với ông. Như vậy tôi muốn nói về cái sự từ bỏ của Đức Phật. Với tất cả những phước báo của Ngài mà Ngài từ bỏ một cách nhẹ nhàng, với tất cả những điều đó là đáng lẽ với người khác thì là một sự trói buộc sắc bền chắc, nhưng mà đối với Đức Phật, đối với Thái tử Siddhartha, Ngài đó là một sự trói buộc yếu ớt. Hôm nay nâng mùa Phật đản thì chúng ta suy gẫm về cái hạnh từ bỏ của Ngài. Chúng ta kỷ niệm Phật đản là long trọng khở nào đi nữa cũng không có ý nghĩa cao quý bằng suy gẫm những cái thể hiện cái gương lành trong cuộc sống của Ngài, để chúng ta bắt chước một phần nào, lần lần chúng ta làm theo. Đây là một cái cách kỷ niệm cao quý nhất, chứ không phải là rầm rộ làm một cái khán đài thật lớn là chúng ta tưởng niệm cái Ngài Phật đản là lớn đâu. Chúng ta có thể có cái cách tưởng niệm của chúng ta riêng. Chứ mà Đại Đạo Hữu nói ở đây có cái cách tưởng niệm là có những cái buổi tiệc pháp. Bây giờ chúng ta có cái cách là chúng ta suy gẫm để chúng ta bắt chước theo từng bước phần nào cái hướng mà Đức Phật đã làm. Đây là một cái cách mà chúng ta mừng Phật đản có ý nghĩa cao nhất. Đó là sự từ bỏ thứ nhất. Cái đó quý Phật tử thấy, khi mà Ngài đi học đạo thì có hai cái ông thầy là, trước hết là ông Alara Kalama. Cái vị thầy này đã chứng tới vô sở hữu xứ thiền, tức là một trong cái bốn cái tầng thiền vô sắc. Đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi vi tưởng xứ. Thì cái ông Alara Kalama này ông chứng tới vô sở hữu xứ thiền. Và khi mà thái tử của chúng ta theo học cái vị này thời gian không bao lâu, đối với cái vị này thì đây là một người học trò trẻ tuổi, một thanh niên. Trong khi đó ông thầy ông già lắm. Nhưng mà một thời gian ngắn sau thì cái người học trò trẻ tuổi này có cái trình độ tu chứng ngang bằng với ông thầy của mình. Cho nên trong Kinh Thánh Cầu thì Đức Phật nói rằng là lúc đó bậc đạo sư của ta đó đã nói rằng là tất cả những cái gì mà Ngài biết tôi cũng biết, tất cả những cái gì tôi biết Ngài cũng biết, tất cả cái gì tôi chứng Ngài cũng chứng, tất cả những cái gì Ngài chứng tôi cũng chứng. Tức là nói biết là nói về cái sự hiểu biết thôi, còn có chứng tức là những trải nghiệm. Và lúc bấy giờ thì Ngài Alara Kalama mời Thái tử Siddhartha lại để cùng với Ngài để mà hướng dẫn cái hội chúng. Mình bây giờ mình tu tập ở đạo đàng nào mà được ông thầy ông mời mình, đặt ngang hàng với ông thầy mình để cùng lo cho hộ chúng. Đó là một sự thành tựu mà chúng ta khó thể mà chúng ta với tới. Mà một khi mà tới cái đó rồi thì khó thể mà chúng ta buông bỏ. Đừng nói chi tôi vô đạo tràng mà tôi làm được dẫn chúng rồi á, chứ không có nói đặt ngang hàng với thầy gì hết. Là tôi thấy tôi ngon lắm rồi đó. Tôi thấy là cái điều gì đó là tôi khó tôi bỏ lắm rồi. Nhưng mà ở đây thái tử chúng ta cũng từ bỏ luôn cái địa vị mà ngang hàng với ông thầy. Tại vì Ngài thấy rằng là những cái pháp mà Ngài đã chứng đắc đó, nó không có đưa đến ly tham, không có đưa đến nghĩa là giác ngộ thắng trí niết bàn, không có đưa đến yểm ly tham. Cho nên Ngài từ bỏ pháp đó. Và Ngài tiếp tục qua một cái ông vị thầy thứ hai, tức là Uttaka Ramaputta, mà chúng ta được tạo dịch ra đó là Uất Đầu Lâm Phất. Vị thầy thứ hai này là một cái vị thầy cũng rất nổi tiếng trong cái giới mà gọi là đạo sĩ của Ấn Độ thời đó. Và cái dĩ nhiên không phải là cái tiếng mà gọi là hư danh, mà ông thầy này ông chứng đắc tới cái tầng thiền vô sắc cuối cùng, tức là phi tưởng phi vi tưởng xứ thiền. Đó là tầng thiền cao nhất của thiền vô sắc. Và cũng một thời gian ngắn không bao lâu, khi mà Thái tử Siddhartha chúng ta đến tu học với ông thầy này thì Ngài cũng đạt tới trình độ của ông thầy đó. Mà bây giờ thì Uttaka Ramaputta lúc đó ông cũng biết rõ là người học trò của mình bây giờ đã đạt đến cái địa vị đó. Cho nên bây giờ trong trường hợp này ông cũng lớn tuổi già cả, cho nên mời Ngài lại để giao hết đồ chúng cho Ngài hướng dẫn. Nhưng mà thái tử chúng ta cũng thấy cái pháp này cũng chưa có đưa đến là yểm ly ly tham, chưa có đưa đến cái giác ngộ thắng trí niết bàn, cho nên ngay từ bỏ. Chúng ta thấy từ bỏ ở ngoài đời, tức là từ bỏ khung vàng địa ngọc là khó rồi, từ bỏ chuyển lương thánh dương, rồi khi đến vào trong đạo, có những cái thành tựu trong đạo, tiến bộ trong đạo, ngài cũng từ bỏ luôn. Và sau đó quý Phật tử mà nếu mà có xem cái bài kinh mà gọi là bài kinh tài dụ ở trong hệ thống Nikaya, sẽ thấy rằng là ngài có nói đến một cái vị tỳ kheo tìm lõi cây, có năm hạng. Hạng thứ nhất là tìm lõi cây mà hài lòng với nhánh lá. Hạng thứ hai, tìm lõi cây mà hài lòng với vỏ ngoài. Hạng thứ ba là hài lòng với vỏ trong. Hạng thứ tư là hài lòng với giác cây. Và cuối cùng cái hạng thứ năm mới có thể thành tựu được lõi cây. Và trong bài kinh đó, Đức Phật so sánh cái vị mà muốn đạt tới cái cốt lõi của đời sống phạm hạnh, tức là lõi cây. Nhưng mà cái vị đó vô rừng gặp cái cây đó rồi đốn xuống, cái chặt lấy nhánh lá đem về, nói cái này lõi cây nè, ta được lõi cây rồi. Thì Đức Phật nói là cái người có mắt, có mắt tức là ở đây chúng ta hiểu là người có trí, người có mắt nhìn thấy điều này, nói rằng là người này không biết lõi cây là gì, và dĩ nhiên không đạt được lợi ích của lõi cây. À, cho nên lấy cái nhánh lá tưởng đó là lõi cây. Thì người thứ nhì lấy cái vỏ ngoài, người thứ ba lấy cái vỏ trong, người thứ tư lấy cái giác cây. Tất cả những người này đều không biết lõi cây là gì. Và Đức Phật ví dụ như thế này. Có một cái người đó, sau khi nghe pháp của Như Lai hoặc là đệ tử của Như Lai, cái người đó giác ngộ và cạo bỏ râu tóc, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đắp áo cà sa. Thì cái vị đó đầu tiên là được cái gì? Lợi đắc danh xưng cung kính. Đây là cái đầu tiên. Không biết là cái vị này có tu hành sao, nhưng mà mặc cái y áo vàng vô là người ta sẽ cúng dường. Quý Phật tử thấy có nhiều khi chúng ta thấy có những cái đám trai tăng là thỉnh 200 vị, 100 vị, 200 vị, cả ngàn vị, nghĩa là có áo vàng là vô là xong. Tức là cái đó ở trong kinh Sa Môn Quả Đức Phật cũng có nói, khi mình bắt đầu mình có được cái danh phận như vậy đó, thì trước hết là gì? Lợi đắc danh xưng cung kính. Và nếu mà người đó sau khi được lợi đắc danh xưng cung kính, người đó hoan hỷ và tự mãn. Tự mãn theo cái nghĩa của tiếng Tàu thì dịch ra tiếng Việt gọi là tự mình đầy, mãn là đầy. Cái hoa mà chúng ta thấy là mãn đình hồng đó, tức là đầy cái sân mà hồng, hoa mãn đình hồng. Như vậy thì vì đó hoan hỷ và tự mãn, cho là mình đầy đủ rồi. Ví dụ tưởng mà nghe thiền ngữ, nghe cái câu chuyện mà tách nước trà, cho là mình đầy đủ rồi. Tách nước mà đựng đầy trà, đầy nước thì không có chứa thêm được cái gì hết. Cho nên Đức Phật đó, cái vị đó sẽ dừng lại tại đây. Dừng lại tại đây tức là dừng lại tại cái sự mà thọ hưởng những cái lời đắc danh xưng cung kính. Thì nó dừng lại. Và cái vị này thì sao? Vị này thì khi mà xuất gia vậy là hướng tới cái cốt lõi của đời sống phạm hạnh. Nhưng mà vị này là lấy cái nhánh lá để mà thỏa mãn rồi. Dừng lại tại nhánh lá. Đây là nhánh lá chứ không phải là lõi cây. Còn cái người thứ hai sau khi được lợi đắc, cái người thứ nhất mà khi được lợi đắc danh xưng cung kính vậy đó là hoan hỷ tự mãn và sanh lòng tự tán quỷ tha. Tức là tự mình khen mình chê người. Khen mình sao? Chê người thế nào? Khen mình là trời ơi mấy ông kia tu vậy chứ đâu có đệ tử bằng như mình. Mình là đệ tử trời ta cúng dường. Mấy ông kia trời kiếm chai dầu xanh ra. Tức là quý Phật tử biết rằng là trong cái giới xuất gia vẫn có nhiều người có phước rất nhiều và có những vị rất kém phước. Chúng ta sẽ thấy chênh lệch. Và cái vị có phước tức là được lời đắc danh xưng cung kính. Họ khen mình có đệ tử nhiều. Tôi nha, đệ tử ngoại quốc nhiều lắm, Việt kiều không. Còn mấy người kia trời kiếm người không ra. Tức là tự mình khen mình chê người khác. Thì người này dừng lại tại nhánh lá. Còn nếu mà người nào mà đạt được cái trường hợp này mà hoan hỷ nhưng không tự mãn và vị này nỗ lực tu tập nữa, thì vị này sẽ thành đạt được một bước kế tiếp, tức là người đó thành tựu được giới hạnh nghiêm túc. Cái hạng thứ nhất là chưa chắc có giới, nghe có áo là thôi à, là được rồi, là đã có lời đắc danh xưng cung kính rồi. Còn cái hạng thứ nhì này thì người ta không dừng lại tại đó mà người ta nỗ lực tinh cần tinh tấn và người ta thành được giới hạnh trang nghiêm. Thì cái vị mà khi giới hạnh trang nghiêm rồi đó, là lúc bây giờ họ hoan hỷ tự mãn và họ khen mình chê người. Họ khen rằng mình nữa là mấy ông kia coi có lợi đắc gì chứ, không có giới hạnh gì chứ, tu phá giới. Tôi nè, mình nè mới có giới nè, chứ mấy ông kia được tu hành bị vối. Như vậy thì người này khen mình chê người thì người này sẽ dừng lại tại giới đó. Không dừng lại tại lời đắc danh xưng cung kính, nhưng mà thành dừng lại tại cái giới. Vị này cũng giữ giới đàng hoàng nhưng mà tự mãn, tự hèn cho nên sẽ không tiến bộ nữa. Và cái này thì Đức Phật nó giống như cái người thứ hai tìm lõi cây mà hài lòng với vỏ ngoài của cái cây phạm hạnh thôi. Đó là vỏ ngoài. Còn nếu mà người này vượt qua nữa, tức là được giới hạn trang nghiêm nhưng mà quan hỷ nhưng không tự mãn, vì này nỗ lực tinh cần tính tấn và nghĩ này thành đạt được thiền định. Tại vì giới năng sinh định. Và khi vị này được thiền định rồi đó thì vị này lại sanh lòng hoan hỷ tự mãn và tự tán quỷ tha, khen mình chê người. Khen sao? Và chê thế nào? Chê là mấy ông kia giỏi lắm thì được giới hạnh trang nghiêm vậy thôi. Chứ cái tâm ổng còn sao động lắm. Tôi này mới tâm định nè. Tôi đã chức thiền định rồi. Còn mấy ông đó là tâm dao động, thấy cái tướng trang nghiêm vậy đó, tâm lộn xộn lắm. Và cái người này là hạng thứ ba, Đức Phật nói là giống như cái người mà tìm lõi cây, mà sau khi bỏ qua nhánh lá, sau khi bỏ ra quả vỏ ngoài, người này hài lòng với cái vỏ trong. Tức là hạng thứ ba thôi. Người này cũng chưa tìm tới lõi cây. Và nếu mà họ vươn lên đường trúc, họ hoan hỷ nhưng không tự mãn, thì sau khi họ chứng được thiền định mà họ hoan hỷ không tự mãn, thì sao? Thì họ nỗ lực tinh cần tinh tấn và họ thành tựu được một cái kết quả kế tiếp, tức là thành tựu được các thắng trí. Thắng trí ra là gì? Là những cái trí tuệ nó hơn những cái trí khác, những cái sự hiểu biết khác. Mà sáu thắng trí đây đó, thì chúng ta hiểu đó là năm thần thông. Tức là có cái trí thấy biết được đời sau, thấy biết được cái gọi là thiên nhãn, thấy gần, thấy xa, thấy những cái loài chúng sanh khác mà mắt thường chúng ta không thấy. Và thấy được cái con đường đi của chúng sanh về sau, gọi là thiên nhãn minh, tức là sanh tự trí, thấy là người đó sau khi tạo hành nghiệp như vậy đó thì đời sau sẽ sanh vào cảnh giới nào, cái đó gọi là thiên nhãn. Người đó có thiên nhĩ, tức là nghe những cái tiếng ở gần ở xa của chư thiên và có loài vật khác, hiểu biết hết. Rồi thần túc thông, tức là những cái biến hóa thần thông. Rồi tha tâm thông, tức là biết được tâm người khác. Và túc mạng thông, tức là thấy biết được những cái đời trước của mình và của người. Khi có được những cái sự thấy biết này, gọi là những thắng trí, thì cái vị này hoan hỷ và tự mãn và khen mình chê người, khen chê mấy ông kia. Trời ơi, mấy ông đó tâm thì được an tịnh thiệt, nhưng mà không thấy, không biết gì hết. Còn ta nè, ta thấy, ta biết tâm của chúng sanh hết, ta biết hết đây đó. Thì Đức Phật nói cái vị này nè, dừng lại tại đây. Vị này thì giống như người tìm lõi cây mà chỉ có sao? Chỉ có hài lòng sau khi bỏ qua nhánh lá, tức là tương đương với lời đắc danh xưng cung kính. Sau khi bỏ qua vỏ ngoài, tức là tương đương với giới hạnh trang nghiêm. Sau khi bỏ qua vỏ trong, tức là tương đương với thiền định. Thì vị này lấy cái giác cây, tức là tương đương với các thắng trí, là cho mình là thành đạt được lõi cây. Vị này sẽ không có lợi ích của lõi cây. Đó là hạng thứ tư. Và hạng cuối cùng Đức Phật nói hạng này mới là cái hạng đáng tán thán. Vị này bỏ qua hết tất cả những cái đó, tức là được lời đắc danh xưng cung kính, những quan hỷ mà luôn luôn tiếp tục tinh tấn, không tự mãn. Vị này thành đạt được giới hạnh trang nghiêm, cũng nỗ lực tinh tấn, quan hỷ thôi, có quyền quan hỷ nhưng không tự mãn, không cho là mình đã đầy đủ. Vị này thành tựu được thiền định, tức là bước thứ ba. Vị này thường thành tựu được thắng trí, tức là bước thứ tư. Thắng trí này chúng ta có thể ta có thể coi như là ngũ thông. Sau khi vị này thành tựu được những thắng trí, vị này cũng nỗ lực tinh cần, cũng quan hỷ nhưng không tự mãn và nỗ lực tinh cần tinh tấn, thì vị này thành tựu được lậu tận thông. Và lúc bây giờ thì người đó mới biết là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong. Và sau đời sống này sẽ không còn đời sống nào khác. Thì giống như một cái người đó muốn tìm cái lõi cây, đi vào rừng đến một cái cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người đó hạ cái cây đó xuống, dạt bỏ ra, chặt bỏ những nhánh lá, biết rằng đây không phải là lõi cây. Dạt bỏ lấy vỏ ngoài, biết đây không phải là lõi cây. Dạt bỏ cái vỏ trong, biết không đây không phải là lõi cây. Dạt bỏ cái giác cây, biết đây cũng không phải là lõi cây. Sau khi dạt bỏ hết cái giác cây đó, thì người đó phần còn lại người đã đem về, ta đã tìm được lõi cây. Thì lúc bây giờ một người có mắt, người ta nhận xét thế này: đúng, đây là một người biết lõi cây. Và người này sẽ thành tựu được những cái lợi ích mà lõi cây mang lại. Thì ở đây chúng ta thấy bài kinh đó là bài kinh Đức Phật nói để chúng ta thấy rằng là phải buông bỏ. Buông bỏ từ phần một, buông bỏ từ kế tiếp, những cái thành đạt kế tiếp chúng ta cũng phải buông xuống. Kế tiếp cũng phải buông xuống nếu chúng ta không muốn dừng lại. Bất cứ lúc nào mà chúng ta cảm thấy hoan hỷ mà chúng ta tự mãn và mà tự mình khen mình, thấy mình hơn người ta, chê người ta không bằng mình, thì chúng ta sẽ dừng lại tại đó. Ta thấy đầy đủ rồi, ta dừng lại. Còn nếu mà chúng ta có những cái thành đạt mà chúng ta được quyền hoan hỷ nhưng không được quyền tự mãn và không được khen mình chê người, thì lúc đó chúng ta mới còn tiến bộ. Mới bắt đầu chê người ta là hết, dừng lại tại đó liền. Cho nên ở trong cái hất sĩ đó, có quý Phật tử mà tụng kinh nghi thức hất sĩ, có một cái câu này là cái câu mà nằm trong trường hợp chúng tôi mới vừa nêu đó. Câu này rất hay để chúng ta suy gẫm. Tức là đó là câu: càng buông bỏ dưới chân này, ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao. Tôi có nghe cái đó không? Đó là trong cái nghi thức tụng niệm của các sĩ có câu đó: càng buông bỏ dưới chân này, ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao. Quý Phật tử hình dung một người bước lên những cái nấc thang, họ phải buông bỏ cái nấc thang dưới, họ mới bước lên được nấc thang trên. Chứ nếu mà họ đứng tại cái đất đó, nó nói trời chỗ này êm quá, chỗ này tôi đứng êm quá êm, là họ không bước lên nấc trên được. Và lúc bây giờ họ nói chỗ này êm quá, mấy cái chỗ kia làm sao êm được bằng chỗ này. Tức là cái người này nhìn xuống dưới. Giống như bây giờ coi chừng cái này nó cũng giống như câu chừng quý Phật tử nào có rơi vào cái bệnh à. Mình ăn chay được 10 ngày cái mình nhìn, trời ơi mấy bà đã tu không biết bao lâu rồi, 4 ngày còn 4 ngày hoài à. Tôi mới đây là tôi lên được 10 ngày rồi đó. Đó. Tức là quay nhìn lại người ta. Và mình cảm thấy mình hơn người ta nhiều lắm. Cái này tôi gọi là cái người này tu hành gì đó, gọi là hướng hạ đó. Tức là nhìn xuống cái người dưới hơn mình. Chứ phải mình hướng thường á, mình thấy trời ơi mình 10 ngày không thấm tháp, người ta trường chay kìa, người ta ăn còn ta ăn ngọ nữa kia. Mình 10 ngày trời ơi, mình mà ai hỏi mọi người ngày nghe nói tôi muốn mắc cỡ. Còn những cái người khác thì sao? Mình nói 10 ngày mà mình hãnh diện lên. Trời ơi mấy bà đó tu trước tôi biết bao nhiêu, cái giờ còn có 4 ngày à. Y nguyên nha. Chúng ta thấy 10 ngày là chúng ta đủ để chúng ta có thể là tự mãn, tự cho mình là đầy. Thì chúng ta biết là những trường hợp này là những trường hợp mà chúng ta tự chặn dừng mình lại. Mà nó chặn. Tôi nói vậy rồi ai mỗi Phật tử về coi mình có bệnh thì mình chữa nha. Mình có khi nào mình thấy đó, cái điều này mình đã có từng suy nghĩ và có cái nội trong cái suy nghĩ của mình thôi chứ đừng có phát biểu ra ngoài, thì đủ để cho mình bị dừng lại tại đó thôi. Và đối với Thái tử Siddhartha của chúng ta, ngài không dừng lại, buông bỏ cái này rồi buông bỏ cái khác, từng bước một phải buông bỏ những cái thành đạt trên con đường đạo của ngài, ngài cũng buông bỏ. Dĩ nhiên mỗi lần buông bỏ như vậy thì không dễ chút nào. Chúng ta cũng có những cái thành đạt rồi cũng có những cái lời gièm pha. Nội bây giờ thí dụ như có cái chuyện mà chúng ta từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nội nhiều đó không là khó vượt qua rồi. Tại vì cũng có người ta đàm tiếu dèm pha rồi đó, trời ơi tu hành kiểu gì đâu vậy đó, bỏ cha bỏ mẹ. Chỉ như ở đây chúng tôi phải phân tích cái này, nếu mà cái sự ra đi của chúng ta đó là cha mẹ chúng ta bị đói lạnh thì cái sự ra đi đó không nên ra đi. Còn nếu mà không bị đói lạnh, tức là có những người khác, anh em gì đó hay có phương tiện nào đó, người ta có thể lo được rồi. Dĩ nhiên thì trong cái đời sống chúng ta có những cái mức độ khác nhau, gọi là chất lượng của cuộc sống. Cái mức độ mà tối thiểu mà chúng ta phải cần có, tức là ấm và no, đó là ăn mặc thôi. Tức là không phải đói, không phải lạnh. Nhưng mà cái chất lượng cao hơn nữa là sao? Là ngon, là đẹp. Ăn không phải là no đâu, mà ăn còn phải ngon. Mặt không phải để ấm đâu, mà mặt cần phải đẹp. Đây là chất lượng cao. Cho nên khi chúng ta ra đi đó, thì cha mẹ chúng ta là những người ơn lớn nhất của cuộc đời của mình đó. Không bị đói, không bị lạnh, tức là được ấm, được no là đủ rồi.
không cần phải ngon đẹp là chúng ta có thể ra đi. Nhưng mà nếu mà ta ra đi mà các vị đã đói lạnh thì không nên, chứ không phải. Bởi vì Ngài Thái Thượng Sĩ Đạt Ta và sau này Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng có bà mẹ, mà trước đó, trước khi Ngài đi xuất gia thì Ngài cũng là đốn củi để mà đổi gạo để nuôi mẹ. Nhưng mà nếu có một người bạn nào mà đảm bảo cho Ngài là nuôi dưỡng mẹ Ngài được thì Ngài mới đi. Thái Thượng Sĩ Đạt Ta khi đi thì vô tịnh phạn là nước mắt đầy mặt, cũng đau buồn sầu thảm, nhưng mà không bị đói lạnh. Chắc chắn là vô tịnh phạn không bị đói lạnh. Chứ đừng có đòi hỏi vô tịnh phạn phải vui vẻ mình đi mới được thì không có đâu. Không bao giờ đòi hỏi cái đó đâu. Miễn là không đói lạnh là được rồi. Chứ đừng có nói vui vẻ rồi hoan hỷ tùy thuận rồi tiễn đưa mình đi, không có. Đừng đòi tới cái đó. Đời đó không có đâu. Ngay cả Đức Phật, Thái Sư Sĩ Đạt Ta còn không có, huống gì mình. Bây giờ chúng ta đang nói về cái hạnh từ bỏ từ trong hoàng cung của Ngài Thái Tử Sĩ Đạt Ta, rồi đi ra học đạo cũng từ bỏ. Đến khi cả cái đồ chúng mà người ta yêu cầu mình để hướng dẫn điều chúng, các bậc đạo sư người ta đặt mình ngang hàng thay thế, nhưng mà Ngài cũng bỏ đi. Ngài biết rằng đây không phải là những pháp là yểm ly ly tham hay là giác ngộ thắng trí niết bàn, cho nên Ngài bỏ đi. Và Ngài thực hành cái điều mà theo truyền thống Ấn Độ ai cũng cho đó là một con đường đưa đến chân lý, đó là khổ hạnh. Và Ngài khổ hạnh đến mức độ là Ngài đưa tay rời cái da bụng thì đụng cái xương sống, và Ngài đưa tay đụng cái xương sống thì đụng cái da bụng, tức là nó khô héo đến mức độ đó. Mà Ngài nghiệm ra đến lúc mà Ngài bị xỉu, và khi mà ta nghe cái giai thoại gặp cái đàn Surata, Ngài xỉu đi, mà Ngài cũng thấy rằng là Ngài cũng chưa tìm được chân lý. Do đó Ngài suy gẫm, Ngài nghĩ rằng là có một cách khác chứ không phải là cách này. Tại vì Ngài theo trong Kinh Thánh Cầu, Ngài nói rằng là nếu trong quá khứ có một vị nào khổ hạnh thì khổ hạnh đến mức độ này là cùng. Nếu trong tương lai, vị lai có một cái vị nào khổ hạnh thì cũng khổ hạnh đến mức này là cùng. Ta cũng đến mức này nhưng mà không thấy được ánh sáng trí tuệ, không thấy được tiếp cận được chân lý, hay là có một con đường nào khác. Cho nên bắt đầu Ngài nhận bắt sử của đàn Surata, và Ngài có một cái chuyển hướng cái lập trường của mình. Điều đó làm cho năm anh em A Nhã Kiều Trần Nhu là những người rất là kính mộ Ngài, từ bỏ cái hội chúng để đi theo phục vụ Ngài, nghĩ rằng đây là một bậc chân tu. Những cái vị đã thất vọng là nói rằng là Ngài đã từ bỏ con đường khổ hạnh, tức là từ bỏ con đường hướng tới cái mục tiêu chân lý, và Ngài bây giờ Ngài hướng về lợi dưỡng, cho nên các vị đã từ bỏ. Nhưng mà Thái Tử Sĩ Đạt Ta vẫn dính cái lập trường của Ngài, con đường của Ngài đi. Và cuối cùng thì Ngài tìm ra bình minh của chân lý sau 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề. Theo lịch sử chúng ta biết, chúng ta hôm nay kỷ niệm Phật Đản, chúng ta nhớ lại những cái điều này. Và tới đây thì tới chưa chưa nữa. Cho nên khi mà Ngài đắc đạo xong rồi, có một cái điều này làm cho chúng ta không phải suy gẫm thêm nữa. Tới đây cái sau một cái tuần lễ Ngài hưởng hạnh phúc của sự giải thoát ở dưới cái cội cây Bồ Đề, Ngài hưởng hạnh phúc xong rồi, Ngài có một cái tác ý nghĩ đến cái việc đem cái điều mà Ngài mới tìm ra để giới thiệu cho mọi người. Bởi vì khi mà Ngài tha thiết rời bỏ hoàng cung để đi đó, là Ngài thấy con người ta đang bị lâm vào một sự bế tắc chưa giải quyết được, tức là cái già, cái bệnh, cái chết, không ai có thể vượt qua được cái này, và nó luôn luôn nó rình rập chúng ta. Cho nên Ngài mới lấy làm một cái sự ngạc nhiên, tại sao những người kia, tức là những người mà ta ăn chơi hưởng thụ, người ta không nghĩ rằng cái già, cái bệnh, cái chết nó đang đe dọa trực chờ, mà tại sao người ta có thể an ổn để mà người ta có thể vui vẻ, người ta hưởng thụ cuộc sống này. Giống như cái hình ảnh của một người đã nằm ở trên một cái đống củi lớn gọi là giàn quả, bị trói nằm trên đó rồi. Nhưng mà có điều thì sao? Dầu rồi người ta tẩm hết rồi nhưng mà chưa có màu lửa thôi. Cái người này nhìn lên trời Thấy mây bay qua bay lại, cái người này cảm thấy thơ thới, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tức là sao? Cái người này không có ý thức được rằng nguy hiểm nó đang kế bên đây nè. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ thôi là tất cả đều mù mịt khói lửa hết. Vậy mà người này còn có thể bình an để mà nhìn ngắm cái trời xanh mây trắng này cái nọ. Vậy đó. Thì Thế Tử cũng ngạc nhiên vậy. Tại sao con người ta lại có thể an ổn trong một cái hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như vậy mà an ổn. Rồi Ngài mới tìm ra cái cách để làm sao giải quyết vấn đề. Vậy có vấn đề mà không ai giải quyết được hết. Giống như là có một cái bệnh này, nan y không có ai mà vượt qua được hết, không ai trị được hết, không có phương thuốc nào hết. Và bây giờ Ngài ra đi để tìm cái phương thuốc để giải quyết vấn đề này, giải quyết cái căn bệnh này. Và Ngài tìm được chưa? Được rồi. Và bây giờ bắt đầu làm sao? Dĩ nhiên thì theo cái tiến trình một cách tự nhiên là phải đem thuốc này, mình suốt cuộc đời mình nghĩa là hết sức khó nhọc để mình tìm ra thuốc, và có thuốc xong thì mình phải sử dụng liền chứ, mọi người ta chờ đợi đấy. Nhưng mà có một cái hiện tượng mà nếu quý tự theo dõi cái lịch sử đó thì sẽ thấy rằng là Ngài lúc đó suy nghĩ, Ngài nói thôi nhập tiếp bàn cho rồi, chúng sanh thì nó ham dục lạc quá, cho nên mình nói cái pháp mà mình thật là sâu kín nhiệm màu này không ai chịu chấp nhận đâu, mình nói mệt mỏi mình thôi. Thôi tốt nhất mình nhập tiếp bàn cho rồi. Rồi cái quý ông tự nhớ là theo lúc đó đó có một cái vị Phạm Thiên Sa Ma Thi ở trên cung trời Phạm Thiên đó, biết được cái ý nghĩ của Ngài vậy đó, là không được, Ngài mà nhập tiếp bàn này thế gian này sẽ chìm nó trong bóng tối à. Cho nên ông mới dùng thần thông ông xuống hiện như ông thỉnh Đức Phật kiện pháp lên. Ông thưa thỉnh là có những người nhóm bụi đời nhiều, có những người nhóm bụi đời ít, chứ không phải là tất cả đều giống nhau. Lúc đó Đức Phật mới nhìn xuống ao sen, thấy có những cái bông sen ở dưới mặt nước, có những cái nó vừa tới mặt nước, có những cái nó vươn lên trên khỏi mặt nước. Cho nên Đức Phật mới quyết định thôi, vậy thì nghĩa là tiếng trống bất tử sẽ được chống lên, ai có tai để nghe thì hãy nghe. Có thể có nhớ cái giai thoại đó không à? Có không? Có đọc, có thấy cái đó không? Có không? Họ chưa đọc nữa hả? Chưa đọc vậy là chưa có quy y Phật. Bởi vì quy y Phật là mình phải hiểu biết Đức Phật thể hiện trong cuộc sống này cái gì để mình nương tựa theo. Còn đây mà không biết Đức Phật thể hiện gì trơn, làm sao mình biết nương tựa chỗ nào không? Cho nên quy y Phật là phải biết lịch sử của Đức Phật. Quy y Pháp là phải biết giáo Pháp của Đức Phật. Tức là cái chỗ tựa của mình, chứ tôi không biết cái chỗ nào để tôi tựa hết trơn. Tôi không biết nó ra làm sao để tôi tựa, làm sao người ta tựa được. Cho nên cái gì nào mà chưa biết lịch sử Đức Phật thì nói quy y Phật là quy, xin lỗi, nói vậy không biết có sóc không, quy cái miệng thôi. Chứ thật sự không có quy y. Bởi vì người ta không có biết được là Đức Phật thể hiện cái gì trong cuộc sống của Ngài hết. Làm sao chúng ta nương tựa vào cái gương lành đó. Cho nên khi mà Phật tử nào mà nghiên cứu về lịch sử mà thấy được điều này đó, là có một số đông quý Phật tử cũng thấy được điều này. Nhưng mà có ai suy gẫm cái này không? Tôi đọc thấy điều này, cái tôi thấy có điều lạ. Cái vị mà nếu mà hồi đó Thái Sử Sĩ Cư Ta mà có suy nghĩ đó thì tôi không có lạ. Nhưng mà bây giờ là Đức Phật Thích Ca rồi. Tức là Ngài đã giác ngộ rồi, đã tìm ra được chân lý, đã tìm ra được cái phương thức, cái con đường rồi. Đã thấy được cái con đường đạo rồi. Chứ không phải cái lúc mà Ngài chưa thấy. Ngài thấy rồi. Nhưng mà với trí tuệ của Ngài hình như cái câu chuyện đó làm như tông thấy, làm như Ngài hơi ngờ ngợt hơn cái ông mà Phạm Thiên này. Đợi cái ông Phạm Thiên này phân tích cho Ngài thấy, có nhiều người thì nhiễm bởi đời nhiều, có người thì nhiễm bởi đời ít. Rồi Ngài mới suy nghĩ là, thôi vậy thì ta sẽ nói, ai có duyên nghe thì nghe. Cái này bộ tự Ngài không biết sao đợi tên ta nhắc vậy cả. Tôi có cảm nhận như là ông Phạm Thiên Sa Ma Ti này là ông thông suốt hơn Đức Phật. Nhưng mà ông này cũng chưa có giác ngộ, giải thoát gì. Ông mới là ông vị Phạm Thiên ở trong cái cõi trời sắc giới, mà cõi trời thấp của sắc giới. Chúng ta có ba cõi, tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Ba cái cõi này nằm trong cái thế gian ta bà này và nằm trong vòng luân hồi sinh tử này. Kể cả những cái chúng sanh mà chứng được thiền, tứ thiền sắc giới hay là tứ thiền vô sắc, thì cũng nằm trên cái cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc. cũng nằm ở trong trong ba cõi và cũng đau chịu cái sự luân hồi sinh tử. Thì cái ông Phạm Thiên này là cõi trời thấp nhất ở cõi sắc sắc giới, hơn cõi trời dục. Tức là cõi trời dục chúng ta có lục dục thiên, tức là tứ thiên dương, rồi đao lợi là có ông bây giờ cấp tôi đọc đang ở trận đó, đao lợi rồi giả ma rồi đau xuất rồi quá lạc rồi sao quá tự tại. Thì người ta quá tự tại là thiên ma trên đó, là mấy cái này là lục dục thiên, tức là cõi trời dục. Nhưng mà trên cõi trời dục là những gì chứng thiền đó, gọi là sơ thiền, thì lên cõi Phạm Thiên. Thì cái ông Phạm Thiên Sa Ma Thiên này đạo ông chỉ chứng sơ thiền thôi, ông lên cõi đó. Thì cái trí tuệ của ông so với cái vị Phật mà đã đắc đạo giải thoát rồi thì không có thấm tháp gì đâu. Nhưng mà tại sao Đức Phật không thấy điều này, đợi ông nhắc nhở, đợi ông là thỉnh này cái đó Đức Phật mới hồi tâm. Chứ đâu Phật không tự biết rằng là chúng sanh có nhiều người nhiễm bởi đời nhiều, có người nhiễm bởi đời ít, rồi cái đó Đức Phật không biết cái đó sao? Tự biết sao? Tự mình biết rồi mà tự mình quyết định sao? Đợi người kia phân tích cho mình thấy. Ông tự có thấy điều này lạ không? Lạ không? Hình như cái ông Phạm Thiên này ông còn thông hơn Đức Phật nữa. Nếu không có ông thì Đức Phật tính nhập Niết Bàn rồi chứ. Lạ vậy cả. Tôi suy nghĩ tới đây tôi thấy lạ quá. Nhưng mà tôi thấy hình như có một cái dụng ý gì của Đức Phật. Chính chúng ta suy nghĩ cái hành động của Đức Phật này, chúng ta đang theo dõi hành động của Đức Phật để chúng ta có thể suy gẫm, ta nghiệm ra bài học nào để chúng ta bắt chước. Nếu mà Đức Phật lúc đó Đức Phật nghiệm nghiệm ra, suy tư rồi nghiệm nghiệm ra rồi thôi rồi đứng dậy để mà truyền giáo pháp này cho chúng sanh, chắc là hình như không có ai thấy cái gì lý do lạ hết. Bởi vì sao? Rất là tự nhiên. Ngài khổ công khổ hạnh rồi tìm ra cái con đường phương thuốc, rồi bây giờ đem phương thuốc đó là đem cho mọi người. Chuyện đó quá bình thường. Nhưng mà tại sao có một điều rất là bất thường? Sau khi mà Ngài đã trải qua bao nhiêu khó khăn trở ngại gian khó rồi khổ hạnh rồi đủ thứ chuyện hết, tìm ra được một phương thuốc. Trước giờ thì Ngài muốn tìm một phương thuốc mà phải tìm một cách rất là khó khăn như vậy, mà tìm xong thôi đi nhập Niết Bàn cho rồi, thôi không xài, khỏi xài cái này. Ôi sao kỳ vậy cả, sao lạ vậy cả. Đáng lẽ phải sốt sắng lẹ làng đem ra truyền cho người ta chứ, bị mục tiêu của cuộc đời của mình mà. Mà tại sao vậy? Cho nên chính cái này nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Và cái nhận định của Đức Phật là sao? Lúc này Đức Phật chứ không phải là Thái Sĩ Rê Ta nữa. Nhận định Đức Phật là sao? Là chúng sanh đó, nó mê nhiễm bụi đời đó, nó mê nhiễm dục lạc lắm. Trong khi đó muốn đạt được cái hạnh phúc giải thoát này thì phải từ bỏ cái hạnh phúc do dục đem lại. Hạnh phúc là lạc đó, mà cái hạnh phúc do dục đem lại gọi là dục lạc. Phải từ bỏ dục lạc, rồi phải từ bỏ những cái hạnh phúc của thiền chứng, rồi phải từ bỏ những cái hạnh phúc của thiền chứng của thiền sắc giới, từ bỏ những cái hạnh phúc của thiền chứng của thiền vô sắc. Tức là hạnh phúc của thiền sắc giới gọi là hiện tại lạc trú, rồi hạnh phúc của thiền vô sắc tức là tịch tịnh trú. Những cái này là cái hạnh phúc còn cao hơn cái hạnh phúc thấp cuối cùng gọi là hạnh phúc của dục, đó là dục lạc. Và bây giờ muốn hưởng được cái lạc giải thoát thì phải từ bỏ những cái lạc này. Nhưng bây giờ biểu người ta từ bỏ lạc, trời, tôi chưa có, tôi muốn có, tôi có ít tôi còn muốn có nhiều nữa, bây giờ ông biểu tôi từ bỏ ha, thôi này nói khó nghe đó. Đây là cái chỗ mà gọi là chúng ta nghe nói là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Nan văn là chỗ này. Giờ ông bỏ đi, giờ muốn hưởng hạnh phúc giải thoát phải không? Bỏ cái này, bỏ cái hạnh phúc dục lạc này thì mới có thể đạt tới cái kia. Thì ai chịu bỏ? Giờ tôi có ít tôi cũng kiếm cho nó nhiều nữa. Làm sao mà tôi bỏ nó? Bây giờ cái hạnh phúc này là hạnh phúc trước mắt của tôi nè. Còn cái hạnh phúc của giải thoát ha, mơ hồ, mơ hồ, tôi chưa biết cái gì, chưa ai nếm được hết đó. Cái này trước mắt của tôi nè, và cái tâm trạng của chúng ta là sao? Coi chừng bỏ cái này là bỏ mồi bắt bóng, cái kia là một cái bóng dáng mơ hồ, chưa biết ai biết cái hạnh phúc giải thoát là làm sao hết chứ. Còn hạnh phúc dục lạc này là trước mắt rõ ràng. Biểu cái bỏ cái cụ thể trước mắt này mà để mơ ước cái kia thì đúng là bỏ mồi bắt bông. Cho nên chính vì vậy không ai bỏ đâu, không ai nghe, bắt công thôi, mình nhập Niết Bàn cho rồi. Đây là cái thông điệp mà Đức Phật muốn nhấn mạnh để chúng ta biết rằng là muốn hưởng được hạnh phúc kia phải từ bỏ hạnh phúc này. Không từ bỏ hạnh phúc này, không có cách gì hưởng được hạnh phúc kia hết. Có một cái thí dụ, ở trong kinh Đức Phật cái thí dụ như này nè. Có một cái chàng thanh niên ưa thích dục lạc, và ảnh đứng ở bên bờ dục lạc, cách qua một cái khoảng nước rộng, bờ kia gọi là bờ Niết Bàn. Ảnh thì ảnh đứng ở bờ dục lạc. Bây giờ muốn qua rồi Đức Phật phải làm sao? Phải từ bỏ cái bờ dục lạc này, phải lội qua một dòng nước, phải chất giả, phải cực nhọc, phải vượt qua một cái dòng nước chảy xiết như vậy mới qua được bờ bên kia là bờ Niết Bàn. Nhưng mà cái anh này sao? Không thể từ bỏ dục lạc được, không thể từ bỏ cái bờ này được. Cho nên anh này ảnh có một cái động thái như thế này. Ảnh đứng bên bờ dục lạc không rời, và ảnh đưa tay ảnh bắt bờ kia, hãy lại đây, bờ kia hãy lại đây, để cho ta hưởng được hai bờ. Làm sao? Bờ kia nó lại đây không? Không bao giờ có cái chuyện đó. Anh phải từ bỏ bờ này, anh phải hết sức cố gắng vượt qua dòng nước xiết, anh mới qua được cái bờ Niết Bàn kia. Chứ anh không có rời cái bờ này mà anh quắt kia kia mà biểu đâu phải qua đây cho anh. Chuyện đó không bao giờ xảy ra được. Cho nên đây là lý do mà Đức Phật nói, thôi ta nhập Niết Bàn cho rồi. Đây là lý do mà quý Phật tử nghe nói, Phật Pháp nan văn. Quý Phật tử nghe, đâu có gì là khó đâu, Phật Pháp mà có gì là khó. Thì giờ nếu mà mình không biết tiếng Anh, ta phiên dịch lại, mình có gì mà đọc kinh, cũng đâu có nhiều gì phiên dịch, đâu có gì khó. Nhưng mà chỗ này, từ bỏ những cái hạnh phúc dục lạc của thế gian này, mới đạt được cái kia. Cho nên cho cái câu tự nghe nghiệm nha. Vì là nửa mê tục lụy mùi son phấn, nửa muốn tầm tu đến cảnh tiên. Tự nghe rõ nghe. Nửa mê tục lụy mùi son phấn, nửa muốn tầm tu đến cảnh tiên. Hai này muốn hết trơn á. Hai này muốn hết trơn thì kết quả nó sẽ ra như thế nào? Chết đuối giữa dòng. Bị bên này cũng muốn bên này, bên kia cũng muốn bên kia. Thì ở giữa dòng này thế nào? Phải chi mình muốn cái một, muốn cái một thì mình lội qua bờ này. Còn mình muốn bờ kia thế, cái kiểu này nó chập chủng này. Bên là bờ này mình muốn lội qua, bên bờ kia mình muốn lội qua. Cái này chắc chết đuối giữa dòng quá. Đó là lý do mà Đức Phật có một cái thông điệp lúc mà Ngài thành đạo rồi, Ngài muốn nhập Niết Bàn. Để lý do đó. Cho nên hôm nay, nhân mùa Phật đản, chúng ta cảm niệm về sự xuất hiện của Đức Phật. Chúng ta không phải làm một cái buổi lễ Phật đản long trọng, hoành tráng, với cái người tham dự đông, đông đảo. Nhưng mà chúng ta tưởng niệm bằng cách chúng ta theo dõi bước chân của Đức Phật ngay từ lúc còn là Thái tử Siddhartha, và những cái hành trình mà cuối cùng Ngài thành tựu được Phật quả. Và kể cả sau khi thành tựu Phật quả, Ngài cũng thể hiện cho ta một bài học để suy gẫm. Đó là phải từ bỏ những cái hạnh phúc vật chất thế gian, chúng ta mới có được hạnh phúc giải thoát. Không thể nào chúng ta vừa có cái này mà chúng ta vừa có cái khác. Đây là cái điều mà chúng ta phải suy gẫm trong cái mùa tưởng niệm sự xuất hiện của Đức Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.